chưa ăn chay được cũng vẫn tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa được, và tụng tất cả các kinh điển của Đức Phật đều được cả. Nhưng công đức của chúng ta chắc chắn nó sẽ không viên mãn như những người chỉ chay giữ giới, ăn chay trường mà tụng kinh niệm Phật được. Ví dụ như người họ chỉ chay giữ giới hoàn toàn là gì? Thanh tịnh, họ ăn chay trường được, họ mở cái tấm lòng từ bi rộng lớn, họ tụng kinh được, thì 10 phần công đức họ được cả 10. Còn chúng ta cũng làm được việc thiện, làm được rất nhiều việc tốt trong đời sống này, cuộc sống này, nhưng vì điều kiện hoàn cảnh gia đình của chúng ta, hay vì cái tập khí của chúng ta, hay vì thân thể của chúng ta cứ ăn chay là ốm, ăn chay là không đủ sức khỏe, vân vân chẳng hạn, thì thôi thì Phật cũng phương tiện, thì cũng không bắt chúng ta phải ăn chay được Phật mới cho tu theo Ngài. Chúng ta phải nhớ cái điều đó nhé. Cho nên chúng ta nếu chưa ăn chay trường được thì chúng ta vẫn có thể tụng kinh Pháp Hoa và tất cả các kinh của Phật được. Nhưng 10 phần công đức thì có thể chúng ta chỉ được 6, 7, 8 thôi. Xin thưa các vị, 10 phần được 1 cũng quý rồi, đúng không? Còn hơn là gì? Đi về tay không trên cuộc đời này, phải không nào? 10 phần được 1 cũng tốt chứ. Mỗi ngày chúng ta thì gom 1 phần công đức, 10 ngày được 10 phần công đức, 1 tháng 30 ngày gom được 30 phần công đức, 1 năm 365 ngày gom 365 phần công đức. Nếu chúng ta bây giờ là 40 tuổi, chúng ta thọ 40 năm nữa thì nhân ra mỗi 1 năm được 365 phần công đức như vậy, và nhân lên thì cũng đủ để cho chúng ta thì thoát khổ ở đời sau, tức là không vào ba kiếp ba cảnh gì địa ngục ngạ quỷ và súc gì súc sinh. Nếu có làm người thì cũng được thân người trang nghiêm tướng tốt vời vợi, ai nhìn thấy cũng quý, ai nhìn thấy cũng thương, ai nhìn thấy cũng mến, ai nhìn thấy cũng kính, ai nhìn thấy cũng trọng, và nói cái gì người ta cũng gì cũng tin và cũng gì cũng theo. Và lúc đó chúng ta có rất nhiều nhân duyên để chúng ta gì chúng ta hướng thiện cho mọi người. Đó. Đấy, ví dụ thế. Hôm nay thầy sở dĩ thầy nói mà các Phật tử nghe thầy nhiều như thế này là có lẽ là 3 4 năm năm trời thầy dành ra thầy tụng kinh Pháp Hoa. Ngày xưa thầy tụng kinh Pháp Hoa nhiều lắm. Cho nên á, không chỉ tụng kinh Pháp Hoa đâu mà tụng tất cả các kinh điển của Đức Phật. Nếu chúng ta cứ nhất tâm bỏ thời gian ra mỗi ngày 1, 2, 3, 4 năm thời khóa chúng ta tụng kinh niệm Phật, thì công đức của chúng ta dần dần sẽ được phát lộ và sinh ra. Chúng ta tuy chúng ta không nhìn thấy nhưng mà thực tế là gì? Công đức sinh ra. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chỉ có Phật mới biết được công đức của người đó tu tập sinh ra được bao nhiêu mà thôi. Còn hàng phàm phu nhẫn đến hàng Bồ Tát thì đẳng giác diệu giác còn không biết hết được cơ mà. Đó. Cho nên nếu mà Phật tử nào nói với Phật tử này rằng á, chưa ăn chay trường thì không thể tụng kinh Pháp Hoa được, không được tụng kinh Pháp Hoa là gì là sai. Tụng kinh Pháp Hoa bao nhiêu năm mà còn nói với Phật tử mình, nói với đồng tu của mình như thế là sai hoàn toàn với bản ý của Phật. Đó. Thế bây giờ thầy chốt lại một câu gì? Nếu các Phật tử chưa ăn chay trường, không được đến chùa Khai Nguyên, không được ở trong đạo tràng này, thử hỏi là các quý vị còn được bao nhiêu người ngồi ở trong này, đúng không? Bảo người nào mà chưa ăn chay trường thì chưa cho ngồi trong đạo tràng này, không cho vào cái đạo tràng niệm Phật này, không thể về Tây Phương được. Thế thì xin thưa các quý vị, chắc chỉ được 1/1000 ở trong này thôi. Đấy, ví dụ 1000 người chắc chỉ được khoảng mấy người, vài người ở trong này thôi các vị, được một vài phần trăm của 1000 ở trong này thôi. Đó, khó lắm. Cho nên á, chư Phật Bồ Tát á, các ngài tùy chúng sinh tâm để mà xiển dương chính pháp. Tu tập đâu có phải một đời một kiếp mà giải thoát được ngay, thành Phật được ngay đâu các quý vị. Nó phải trải qua một cái thời gian gì nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên trong cái Diệu Pháp Liên Hoa á, một vị Bồ Tát nói với Tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Tôn giả Xá Lợi Phất nói với một vị Bồ Tát là gì? Là con dùng con mắt tuệ, tức là dùng thiên nhãn thông đó, nhìn khắp ở trong trái đất này, tức là cõi Sa Bà này đó, không có một nơi nào nhỏ là bằng chừng hạt vừng hạt cải, là không có xương máu thịt của Đức Phật Thích Ca đổ xuống đó vì cầu đạo Bồ Đề. Thì nay ngày mới thành Phật. Tức là chúng ta bây giờ, nếu mà nói như vậy là bây giờ chúng ta đang ngồi trên này cũng là ngồi trên gì? Ngồi trên đống xương của Đức Phật Thích Ca. Cho nên để thành Phật được đâu phải gì? Một vài đời, một vài kiếp, mà Đức Phật Thích Ca chúng ta phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp. Mà một A Tăng kỳ kiếp chúng ta biết kiếp nó dài bao nhiêu không? Đó, trong Kinh A Hàm Đức Phật nói lên một con ví dụ, có một hòn đá thiên thạch to bằng con trâu lớn nhất, 100 năm. Có sách nói mà 1000 năm, thầy cứ cho là 100 năm đi. Có một con chim bay trên trời đậu cái hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại bay đi. 100 năm sau bay đến đậu lên nó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi bay đi. Bao giờ hòn đá đó gì? Mòn không còn một chút nào nữa. Thì đó mới tính là một gì? Một kiếp. Trong kinh Phật gọi là kiếp thạch, hay gọi là kiếp ba, hay gọi là A Tăng, hay gọi là đại kiếp, hay gọi là A Tăng kỳ kiếp, ở tiếng Phạn đó các quý vị. Đó, cho nên nó lâu dài như thế cơ mà. Mà đấy là Đức Phật Thích Ca là gì? Là thành Phật nhanh đấy. Còn cùng phát tâm mà cầu đạo với Đức Phật Thích Ca đó là A Nan tôn giả. Bây giờ mới ở ngôi vị gì? Bồ Tát thì hiện thanh văn tướng mà thôi. Và cùng phát tâm Bồ Đề với gì? Với nhau. Cùng một người thầy học đạo thì Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi, còn Di Lặc Bồ Tát bây giờ mới gì? Mới ở trong ngôi vị gọi là nhất sinh bổ xứ, đang chờ đến gì? Đến nhân duyên chín muồi thì ngày thành Phật. Theo như trong kinh Di Lặc hạ sinh thì còn trên 56 vạn năm nữa. Các vị cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe. À, cười cái gì? Bảo là từ giờ đến khi Đức Phật Di Lặc hạ sinh thành Phật, theo như trong kinh Di Lặc hạ sinh thì còn trên 56 vạn năm nữa. Các Phật tử chúng ta cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe, mặc ấm giữ gìn sức khỏe để chờ bao giờ Bồ Tát Di Lặc thành Phật để chúng ta gì? Để đến để nghe Pháp. Chúng ta có chờ được không? Không á? Chờ được. Có cách để chờ. Có cách để chờ đó là sao? Đó là gì? Tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh Đức Phật A-di-đà. Vài 3 năm nữa, vài chục năm nữa, thậm chí có thể là gì? 100 năm nữa, chúng ta khi xả bỏ báo thân này, chúng ta được gì? Được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, tuổi thọ của chúng ta là bao nhiêu năm? Bao nhiêu vạn năm? Vô lượng thọ. Tức là tuổi thọ vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Nhưng còn từ giờ, theo như trong kinh Phật nói, Đức Phật Di Lặc hạ sinh thành Phật chỉ có trên 56 vạn năm thôi, nhỏ như con thỏ. Đúng không? So với tuổi thọ vô lượng của chúng ta thì 56 vạn năm này nhỏ như con thỏ còn gì nữa. Đúng không? Lúc đó chúng ta muốn Đức Phật Di Lặc hạ sinh xuống nhân gian này thành Phật. Chúng ta thì nếu vãng sinh Tây Phương rồi thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Vãng sinh Tây Phương rồi, cho dù ở phẩm thấp nhất là hạ phẩm hạ sinh, hoa nở liền thấy Phật. Đúng không? Tai nghe chính Pháp, mắt nhìn thấy Phật, tâm sinh hoan hỷ, liền chứng gì? Vào cái ngôi vị gọi là gì? A-di-việt-trí. A-di-việt-trí là phiên âm là tiếng Phạn. Tiếng Hán là gì? Tiếng Hán dịch là gì? Là bất thoái chuyển. Dịch sang tiếng Việt của chúng ta là gì? Có nghĩa là đối với đạo vô thượng Bồ Đề á, không bao giờ bị lui sụt, không bao giờ bị thoái chuyển, không bao giờ bị thoái tâm nữa, mà cứ thế tu cho đến bao giờ thành gì? Thành Phật mà thôi. Cho nên á, 56 vạn năm, hơn 56 vạn năm á, nhỏ như con thỏ còn gì nữa. À, chúng ta thì thọ vô lượng vô biên cơ mà. Lúc đó tự chúng ta muốn đến để hộ pháp cho Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta bạch với Đức Từ Phụ A Di Đà là bạch Đức Thế Tôn. Con trước khi được vãng sinh về đây, vốn là từ ở cõi Sa Bà thế giới, quốc độ của Đức từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở tại chùa Khai Nguyên con được nghe một ông thầy, ông ấy giảng pháp về Đức Phật Di Lặc trên 56 vạn năm nữa ở thế gian. Bồ Tát sẽ gì? Sẽ hạ sinh xuống nhân gian để thành Phật khi đầy đủ nhân duyên. Khi chúng sinh ở thế gian này đầy đủ nhân duyên, nay con nương vào từ lực của Phật, phần chút thần thông con nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc đã hạ sinh xuống nhân gian và chuẩn bị thành Phật rồi. Cho nên con xin Đức Thế Tôn, xin Đức Từ Phụ là hoan hỷ cho con dùng một phân thân hoặc nhiều phân thân đi sang thế giới Sa Bà để tùy hỷ Đức Phật Di Lặc, để cúng dường Đức Phật Di Lặc, để hộ trì chính pháp của Đức Phật Di Lặc, để trợ duyên chính pháp của Đức Phật Di Lặc. Bạch Đức Từ Phụ hoan hỷ cho con. Đức Phật A Di Đà chắc chắn Ngài sẽ cười tươi mà là thiện tai, thiện tai. Tức là gì? Lành thay. Lành thay. Các con hãy gì? Hãy cứ gì? Cứ đi đi. Đó. Chúng ta ở lúc đó là ở thế giới đó, chúng ta ngồi thiền mà ra đi, chứ không phải là chúng ta gì? Biến mất. Pháp thân chúng ta vẫn gì? Tọa thiền, tính tọa ở nơi đó, an tịnh bất động. Còn hóa thân thì sang bên này, có thể chúng ta hóa sinh vào, được sinh vào một nhà nào đó, mà thậm chí là sinh gì, giống như Đức Liên Hoa sinh, là sinh từ ở trong gì, từ nơi ao sen hóa sinh ra. Cho nên Đức Liên Hoa sinh mà gọi là gì? Ngài không có bố có mẹ bình thường ở thế gian này đâu. Các sư tự nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở trong cái ao đi tìm thì thấy gì, Ngài đang nằm ở trên một cái lá sen to, đem về nuôi. Nuôi sau này thì Ngài lớn lên trưởng thành xuất gia, và sau này sang làm vị tổ sư khai đạo ở bên gì, bên Tây Tạng, là vị tổ sư đem Phật pháp sang truyền bá ở đất nước Tây Tạng. Cho nên Ngài Liên Hoa Sinh Bồ Tát mới gọi là gì? Mới có cái tên là Liên Hoa Sinh là như thế. Vì tìm thấy Ngài ở trong gì, trong nằm ở trên cái lá sen giữa ao sen, nghe tiếng khóc trẻ con và tìm không biết bố mẹ là ai. Cho nên các sư mới đặt cho Ngài một tên là gì? Liên Hoa Sinh, tức là từ trong hoa sen mà sinh ra đó. Cho nên chúng ta muốn về thế giới này để trợ tuyên giáo pháp của Đức Phật thì dễ mà, nhưng còn ở lại thế giới này thì khổ hải thiên xích lãng, không biết là gì, là lúc đó chúng ta đang ở đâu. Nếu không may mà kiếp này hoặc kiếp sau mà vô trong địa ngục A Tỳ nữa thì thôi. Tên nữa là tên là gì? Là vô gì? Vô gián địa ngục. Vì sao gọi là vô gián? Vì chúng sinh ở trong địa ngục đó chịu khổ thì không có lúc nào dừng nghỉ, cho nên gọi là vô gián. Vì chịu khổ ở trong đó, thời gian kéo dài đến gì? Đến không thể tính đếm bằng năm tháng ngày giờ thế gian được, cho nên mới gọi là vô gián. 56 vạn năm còn đếm được. Nhưng chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục thì không thể tính bằng gì? Bằng tuổi tác, bằng năm tháng ngày giờ được các quý vị. Cho nên không may mà lọt vô đó, lúc đó thì có đến là ngàn Đức Phật, đến vạn Đức Phật xuất hiện ở thế gian, chúng ta cũng chưa có cơ hội để thoát ra để gặp các ngài. Cho nên nếu ở lại thế giới này thì hên xui lắm. Mà cũng có thể lúc đó chúng ta thì sinh ra lúc đó được thân nam tử hoặc thân nữ nhân, thậm chí là sinh làm gì? Bậc đế vương hay bậc quân chủ hay là trưởng giả đại gia giàu có đi chăng nữa. Nhưng mà lúc đó nếu không đủ duyên, nhìn thấy Phật đi qua mắt mình cũng không gì? Không khởi được tín tâm. Mà không khởi được tín tâm thì cơ hội giác ngộ và giải thoát sinh tử chúng khổ lại vụt mất. Đấy, chúng ta cứ nhìn ngay như bây giờ thôi, bạn bè người thân của chúng ta, chúng ta có đem cái điều tốt đẹp nhất mà Đức Phật chỉ dạy, mong muốn cho họ được giác ngộ, Thậm chí họ nói chúng ta là vớ vẩn, mê tín nơi dị đoan. Đúng như thế. Thầy đang nói người thân của chúng ta thôi, chứ chưa nói là gì, hàng xóm láng giềng, chưa nói là người dưng nước lã, chưa nói là người gì khác quan điểm, tư tưởng và lối sống các quý vị. Đó. Chúng ta công nhận điều đó không nào? Đúng thế mà. Đấy, cho nên đó, nó khó như thế đấy. Vì vậy mà ở lại thế gian này, càng lâu, tâm Bồ Đề chúng ta càng dễ bị thoái thất. Gặp khó, gặp khổ một chút, gặp chướng ngại vật một chút là chúng ta gì? Thoái rồi, giống như câu hỏi của một Phật tử trước ấy. Phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cả đời, bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, hai đứa cháu đêm ngủ nó khóc, nó giật mình, nó kêu oai oái một cái là sợ không dám tụng nữa, bỏ kinh ngay. Đấy, đấy là thoái thất đấy. Còn chưa nói trong đạo tràng chúng ta cũng có, mà các Phật tử ở khắp trên địa cầu này cũng có rất là nhiều tu hành đang rất tinh tiến, đang rất ngon lành, đang rất an lạc, nhưng không may nghiệp nó đến gì, ốm đau bệnh tật chút xíu thôi, bắt đầu là nghi ngờ Phật pháp có gì sai sai, nói rằng càng tu càng có công đức, tại sao bây giờ mình lại gì, lại ốm đau bệnh tật như thế này, thậm chí là còn gặp bạo bệnh như thế này. Kinh Phật dạy có gì sai sai, có thể không đúng rồi. Có công đức thì càng ngày người nó càng phải gì? Trẻ ra chứ, khỏe ra chứ, trí tuệ mở mang ra chứ. Rồi tiền tài của cải nhiều lên chứ. Công danh sự nghiệp thì lớn lên chứ, to lên chứ, vân vân. Đằng này mình càng ngày càng thấy gì? Kém đi. Sức khỏe thì yếu đi, thậm chí là bệnh tật như thế này. Không may gặp bệnh nan y nữa thì là càng gì? Thoái tâm, dễ thoái tâm nữa. Cho nên đấy là gì? Học Phật chúng ta nếu mà không nắm được cái tư tưởng giáo lý của Đức Phật một cách gì? Một cách là vững vàng, chúng ta sẽ rất dễ bị lay chuyển. Đó. Xin thưa các Phật tử như vậy. Cho nên chúng ta cũng cần phải nghe pháp là như thế. Mà nghe pháp là phải gì? Phải nghe cho nó gì? Cho nó thấu đáo. Nghe pháp là phải tư duy, phải quán chiếu. Chứ không phải nghe xong rồi bỏ đấy thì nó như nước đổ lá khoai rồi. Như con vẹt bảo nhà có khách, nhà có khách. Gặp ai vào nó cũng bảo nhà có khách. Gặp trộm vào nó cũng bảo nhà có khách, nhà có khách. Nó chẳng phân biệt được đâu là khách, đâu là trộm. Cứ thấy người vào nó là bảo gì? Nhà có khách. À, thậm chí trộm nó vét sạch đi rồi vẫn cứ gì? Nhà có khách, nhà có khách. Trộm nó lấy xong rồi nó ra khỏi nhà, xin chào, xin chào. À, đấy, kiểu thế. Vì chủ chỉ dạy cho thì, nà, thấy người vào, mày phải nói là nhà có khách. Thấy người ra về thì phải gì? Xin chào, xin chào. À, cho nên nó chỉ biết là mỗi một câu là thấy người vào là nó nói nhà có khách. Thấy người ra khỏi nhà nó bảo là xin chào, hay là tạm biệt, tạm biệt. Thế chúng ta học Phật mà không tư duy, không quán chiếu, không có trí tuệ thì khác gì con vẹt là được ông chủ dạy. Như thế nào chúng ta chỉ biết như thế đâu. Cho nên là cần phải có học Phật, phần cần phải có gì? Có trí tuệ. Phật mới bảo chúng ta là gì? Nghe lời Phật dạy, đừng vội tin theo ngay. Mà phải gì? Tư duy, phải quán chiếu. Phải xem có đúng với mình hay không thì mình mới theo. Chứ còn không thấy đúng với mình thì gì? Để qua một bên. Không đúng với mình có thể sẽ đúng với người khác. Không đúng với mình thì không phải là sai tất cả. Ví dụ chúng ta tu tịnh độ đúng không? Chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta nghe pháp với tịnh độ, chúng ta quán chiếu và chúng ta gì? Hành theo. Còn người tu thiền á thì gì? Thì khác. Người tu thiền thì họ đi theo con đường gì? Không môn. Chúng ta đi theo con đường gì? Tịnh tướng môn. Còn tu thiền á thì đi theo con đường không môn, đi theo cửa không mà vào, tất cả đều là gì? Là không. Không Phật, không ma, không Bồ Tát, không chúng sinh, không thọ giả, giống như tư tưởng tinh thần của kinh Kim Cương Bát Nhã đó, Bồ Tát đó, Quán Thế Âm khi ngài quán thấy gì, năm uẩn đều không, sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn đều gì, đều không. À, cho nên gì mới hết thảy khổ não. Nay chúng ta có quán được năm uẩn đều không không? Sắc không được không? Có mà không. Nhiều cụ 6-70 vẫn là bôi son kẻ mày lòe loẹt kia không làm sao được. Gớm. Sáng đi chùa lại mất 15-30 phút thì bôi son kẻ mày có mà không. Gớm. Vì sao? Vì sợ đến chùa xấu quá, không may thầy nhìn thấy thầy lại bảo đi chùa gì mà luộm thuộm thế. Hay là nhìn bạn đồng tu bên cạnh bảo đi chùa gì mà luộm thuộm thế, xấu thế. Da rẻ dạo này xấu thế. Cho nên nó tranh thủ gì? Kẻ mày bôi son, quệt môi tí, bôi son đánh phấn tí. Xơi mất đi 15-20-30 phút, xe chờ ngoài bảo bà ơi nhanh lên, đợi tôi chút xíu nữa thôi. Để làm gì? Trang điểm tí, khổ thân. Đấy, sắc không được không? Sắc tức là không được không? Nào. Cho nên á, chúng ta gì? Cái hiểu của chúng ta và cái nhân duyên của chúng ta và pháp môn của chúng ta là lấy gì? Lấy tịnh tướng để đi vào đạo. Vì vậy mà thôi thì cũng chấp nhận cho tịnh tướng là sao? Thân thể trang nghiêm đẹp đẽ gọn gàng nhưng đừng có lố. Lố là thế nào? Tức là ăn mặc là phải kín đáo, đẹp, trang nghiêm nhưng mà phải kín đáo, chứ đừng có mặc đi như si lê đi nhạc hội á, đi đám cưới á, nó khác đúng không? Quần hoa áo mới lòe loẹt, em cài khuy bấm thêm làm khổ tôi. Cái bài thơ của cái gì, nhà thơ nào đó mà sau này được phổ thành bài hát đó. Đấy kiểu thế, không phải làm khổ thầy mà làm khổ những người ngồi chung quanh. Khổ, nói thế rồi. Đấy kiểu nó thế. Cho nên nó gọn gàng nhưng mà gì, trang nghiêm thanh tịnh, nâu sòng đẹp lắm ai ơi. Đến nơi cửa Phật á, nhìn các Phật tử mà nâu sòng lại đeo cái giải y Tịnh Tông Ngọc Hội trên vai nữa, rồi nâu sòng trang nghiêm, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng cũng gì, cũng nhẹ nhàng, ngồi thì ngay thẳng, trừ những lúc ngủ gật ra. Trừ những lúc ngủ gật ra thì nhìn thấy đầy đủ oai nghi đáng yêu ra phết. Mệt lắm, cái quả này thì khó xử lắm. Đấy đang nói là chúng ta đi theo con đường tịnh tướng để vào thì oai nghi cử chỉ phép tắc vân vân, từ y áo lễ phục tóc tai, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh, hàng hàng lối lối khi ngồi, lễ Phật thì cũng phải gì, học cho nó được đều gì, đều nhau, tụng kinh tán tụng vân vân cũng gì, luyện giọng làm sao cho được đều nhau, hòa nhau, thì khi lời kinh cất lên thì mọi người mới gì, mới hoan hỉ, mới muốn nghe, mới muốn theo và mới muốn gì, mới muốn tu cùng chúng ta. Đúng chưa? Chúng ta đi theo tịnh tướng mà. Đấy, đấy cũng là một phần để làm trang nghiêm cho mình, trang nghiêm cho đạo tràng, tức là trang nghiêm cho gì? Cho Phật độ ở tại thế gian của chúng ta. Chúng ta muốn trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bây giờ trước mắt chúng phải trang nghiêm gì? Trang nghiêm mình, trang nghiêm cho đạo tràng mình, trang nghiêm cho gì? Phật quốc độ ở tại Sa Bà này đã. Đó. Cho nên các vị tu hành chân chính tu hành tốt lên rồi thì đến tu thì thân ngồi cho phải thẳng và đừng có gì xiên xiên vẹo vẹo, đừng có nghe pháp hoặc ngồi tu tập mà vắt chân chú ngũ. Như vậy là cho cùng ngồi trên ghế mà vắt chân chú ngũ bảo là gì? Là bất gì? Nghe pháp thì gọi là bất kính với pháp, tụng kinh thì là bất kính với gì? Với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, vân vân. Cho nên ngồi nghe pháp cũng phải trang nghiêm, ngồi tu tập cũng phải trang nghiêm. Muốn thành tựu được Phật độ của mình thì trước hết phải trang nghiêm mình. Trang nghiêm mình tức là góp phần trang nghiêm đạo tràng. Mỗi mỗi người đều trang nghiêm mình, tự trang nghiêm mình để trang nghiêm đạo tràng. Cho nên tu theo tình độ chúng ta mà như thế thì cũng có thể. Cụ nào mà xấu xí, da rẻ, nhăn nheo thì cũng có thể. Phất phất, chút son, chút phấn thì cũng đi, thì cũng được. Nhưng mà vừa vừa thôi chứ đừng có đỏ le đỏ lét ra, da mình tái nhợt rồi còn bôi cho nó gì, cho nó trắng bệch ra nhìn như là người qua đời được mấy ngày rồi thì không nên. Đấy, đại khái là gì? Ở trong phạm vi gì? Vừa phải cho phép để trang nghiêm thì được. Đó, đại khái thế. Được chưa? Được rồi à? Được rồi nhá. Đấy, trả lời câu hỏi thứ nhất của Phật tử ấy là gì? Là đấy, tụng kinh. Chỉ một cái câu tụng kinh thôi mà ra làm đến 15 phút mất rồi. Nên có hiểu được không? Nếu thầy chỉ trả lời là gì? Là không được hoặc là được. Chỉ cần một câu được hoặc không được thôi là đủ cả. Nhưng mà nghe như vậy thì nó còn ý vị nữa không? Không còn ý vị nữa. Cho nên thôi nói dài dài, giải thích dài dài như thế. Để chúng ta cũng, người đặc biệt người mới vào đạo, thì dễ hiểu và dễ nắm bắt, dễ biết được. Cho nên người ta, nhiều thầy nói là gì? Nghe pháp thầy Thịnh là bài pháp, những bài pháp đích thực của ông thầy nông dân. À, vâng, đúng rồi. Con sinh ra ở nơi nông dân, là người dân tộc vùng sâu vùng xa đầu tiên xuất gia trong giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc mà. Đấy, cho nên mình cái này đã được Phật phân ngôi bổ xứ như vậy rồi, bây giờ mình cứ như thế mà làm thôi, cứ như thế mà hoằng thôi, cứ như thế mà truyền thôi, cứ chân thật mà truyền thôi. Có nào nói thế, nghĩ sao bảo vậy, hiểu sao thì giảng thế. Thế là mọi người nghe thấy có khi lại gì? Tâm tâm mới hiểu nhau, mọi người lại hoan hỷ. Còn cứ đi từng lấy trí tuệ tìm câu tìm chữ thật hay, nói cho thật gì? Thật hay á. Có khi họ lại gì? Lại không nghe được, lại không vào được đâu. Thầy nói thật với các vị, nhiều người giảng pháp hay hơn thầy nhiều chứ. Nhưng mà tại làm sao mà mở ra đạo tràng thì đạo tràng càng ngày càng ít đi. Còn mình thì mộc mạc thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà có thể nhìn nữa, càng ngày nó càng đông. Cho nên nhà Phật chúng ta xuất phát cốt ở gì? Ở cái tâm vậy, chân thành. Chân thành có thể cảm gì? Cảm ứng đạo giao á, bất khả tư nghỉ. Còn trao chuốt lời lẽ văn chương chưa chắc đã gì, đã được tất cả đâu các quý vị.